chàng thư sinh và con chim diệc. Ngày xưa, có một chàng thư sinh nghèo, nhưng lại thông thạo thi phú của các bậc thánh hiền. Chàng có thể làm thơ và vẽ rất đẹp. Chỉ có điều là chàng ta không có một xu dính túi. Buổi tối, chàng có thói quen ra quán gặp bạn bè, và ông chủ lại thương mến chàng. Chàng thường ngồi vào một góc để làm thơ hay vẽ. Thường khi ông chủ quán biếu chàng một tách trà hay cái gì đó để ăn, nhưng không để chàng trả tiền, vì ông ta thương hại chàng hơn là vì tình bạn. Một buổi tối, chàng thư sinh đến quán như thường lệ, nhưng lần này chàng không ngồi vào ghế mà lại lấy một cái cọ và một bình mực tàu nhỏ. Chỉ phác họa vài nét thôi là chàng đã vẽ xong một con chim diệc. Tất cả khách khứa và chủ quán đều tụ lại quanh họa sĩ để xem chàng thể hiện lên tường nhà của chủ quán một con diệc thật đẹp. Người xem hết nhìn chàng thư sinh lại nhìn sang con chim. Con chim trông sinh động quá. Người ta còn nói rằng con chim chỉ cần vươn cánh ra thì bay được. Khi vẽ xong, chàng thư sinh quay qua chủ quán, nói: "Thưa ông, hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Tôi phải đi một thời gian lâu. Để đền ơn lòng tốt của ông, không bao giờ để cho tôi đói, tôi xin vẽ tặng ông con chim diệc này." Ông chỉ cần vỗ tay 3 lần là con diệc sẽ xuống nền nhà, múa cho khách hàng của ông xem. Nhưng ông hãy nhớ điều này, con diệc chỉ múa mỗi ngày 1 lần mà thôi. Nói xong, chàng vỗ tay 3 lần để trình diễn cho ông chủ quán thấy. Và quả thật, con diệc xòe cánh ra, lấy mỏ dài chuốt lại lông cho láng, rồi nhảy xuống nền nhà giữa quán. Con diệc múa những điệu rất kỳ diệu, cảnh tượng thật kỳ lạ làm sao. Cả khách và chủ quán đều nín thở, họ tin rằng chàng đã vẽ một con chim thần. Sau khi múa xong, con diệc bay lên cao, đến đậu vào tường, ngay chỗ chàng thư sinh vẽ, và đứng yên bất động. Xong, chàng thư sinh tạm biệt chủ quán ra đi, để chủ quán đứng lại một mình ngơ ngác. Quán trải qua một thời vàng son, cửa không bao giờ đóng, khách đến tấp nập, người nào cũng muốn đến xem tận mắt chuyện khó tin. Con chim vẽ biết nhảy múa. Nhưng một hôm, tên địa chủ giàu có trong vùng hạ mình đến cái quán hèn mọn này để xem con chim nhảy múa. Khi đã xem tận mắt rồi, lão ta yêu cầu được xem lại 1 lần nữa, chỉ một mình thôi. Chủ quán năn nỉ lão, nói với lão rằng làm như thế không được, việc này bị cấm. Ông ta yêu cầu lão ngày mai hãy quay lại, hôm nay con chim phải nghỉ ngơi. Lão nhà giàu cứng đầu, lão ném một nắm vàng lên bàn và nói: "Ta muốn con diệc múa một lần nữa cho ta xem, chỉ một mình ta mà thôi." Ông chủ quán khốn khổ biết làm gì đây. Ông làm theo lời tên địa chủ, ông vỗ tay 3 lần, bất đắc dĩ và lòng buồn rầu lo lắng. Con diệc nhúc nhích trên tường, từ từ bay lên rồi hạ xuống giữa phòng, nhưng nó có vẻ buồn, đầu cúi xuống. Con chim múa, nhưng không phải như mọi khi. Nó múa rất tội nghiệp, đến nỗi xem nó múa, người ta phải ứa nước mắt. Khi nó dừng lại, đứng yên, cửa quán bỗng mở ra, và ai bước vào thế kia? Đó chính là chàng thư sinh nghèo. Không nói một lời, chàng nhìn con chim diệc. Đoạn, chàng đưa ống tiêu lên môi thổi. Con diệc đi từ từ đến phía chàng. Trong quán không ai nhúc nhích. Chàng thư sinh bỏ ra khỏi quán, đi qua làng, vừa đi vừa thổi tiêu, điệu nhạc buồn nhớ quê hương. Con diệc đi theo sau chàng vài bước, vẻ buồn bã chán chường. Khi họ đi ra khỏi làng, cả hai đều biến mất như có phép tiên. Từ đó, không bao giờ người ta gặp lại chàng thư sinh và con chim diệc nhảy múa. Gớm ghiếc. Một gia đình kia có 2 người con trai, người anh đầu tên là Dương Sinh và người em tên là Dương Quý. Cùng cha mẹ mà 2 người lại rất khác nhau. Dương Quý là chàng trai có tấm lòng vàng, dễ thương, cần cù, nhưng lại xấu xí. Dương Sinh lười biếng, xấu tính lại gian xảo, thì lại đẹp trai. Tạo hóa thường trớ trêu như thế. Gần làng họ ở có một ngọn núi, và bên hông núi có một cái động. Người ta thường kể những chuyện rùng rợn xảy ra trong động để hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Người ta nói rằng trong động có bà tiên ác, thường bày trò lạ lùng để chọc ghẹo người đi đường. Họ kể rằng, một hôm, bà ta đã bắt một người bất hạnh nào đó, gắn sừng lên trán ông ta, rồi còn biến 2 lỗ tai ông ta dài ra, biến chân thành có móng vuốt nhọn. Vì thế mà nhiều người muốn qua đó, đâm ra lo sợ sẽ gặp những chuyện không hay xảy ra. Nhưng một buổi tối, 2 anh em nhà họ Dương đi thăm người bạn về khuya. Họ dùng con đường đi qua trước mặt động để về nhà cho nhanh vì đường này ngắn. Họ đến cái nơi luôn luôn làm cho mọi người khiếp sợ thì Dương Sinh mới nảy ra ý tinh nghịch, gã nói với người em. Ta vào trong động xem thử ra sao nhé. Người ta nói rằng trong động có nhiều thứ quý giá lắm đó em. Dương Quý không phản đối, hai anh em vào động. Vừa qua khỏi cửa động vài bước, người anh nói với em. Ồ, anh để rơi cái bật lửa của bác gửi cho mẹ ở giữa đường rồi. Em ở lại đây đợi, để anh quay lại tìm một chút, không lâu đâu. Và hắn chạy đi. Dương Quý vâng lời anh, chàng ở lại trong động, nhìn ngắm cái động đẹp đẽ, có vườn hoa và có một cái hồ. Cảnh tượng thật đẹp, đâu đâu cũng hữu tình. Bỗng có tiếng phụ nữ cất lên, dịu dàng êm ái. Mời cậu vào. Đó là bà tiên ác, bà mời anh vào lâu đài của bà chơi. Xin lỗi bà, tôi không thể vào được, vì tôi phải ở đây để đợi anh tôi. Dương Quý đáp. Cứ vào đi, tôi sẽ cho anh một báu vật. Xin cảm ơn bà, tôi không cần báu vật. Tôi phải đợi anh tôi ở đây. Tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may giữa đường, vì đã lâu quá rồi. Chú bé thật ngây ngô làm sao? Bà tiên ác nói. Rõ ràng là hắn ta đã về nhà rồi. Hắn để cậu lại ở đây để đùa cậu đó thôi. Nhưng nếu cậu không muốn lấy báu vật, thì cậu hãy tắm rửa trong hồ cho mát đã rồi về. Không ngần ngại chút nào, Dương Quý nhảy đại vào hồ, phóng đầu vào nước. Nước hồ trong veo làm cho anh cảm thấy mát mẻ, khỏe khoắn và lấy lại sức lực ngay. Ra khỏi hồ, không hiểu sao, anh cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi, nhanh nhẹn. Anh nghiêng người trên mặt hồ để chải lại tóc cho ngay ngắn. Bỗng anh khựng người lại, nín thở một hồi vì ngạc nhiên. Anh thấy trên mặt nước hiện ra một thanh niên rất đẹp trai, tươi cười và dễ thương. Bà tiên trước khi biến mất, tươi cười nói với anh. Đây là kết quả tấm lòng vàng của cậu đấy. Hãy giữ lấy. Trong khi đó, Dương Sinh đã trở về nhà từ lâu, xoa hai tay hí hửng vì hắn nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra cho em trai mình. Người em trai mà hắn bỏ rơi trong cái động khủng khiếp ấy. Nhưng bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và một chàng trai xinh đẹp bước vào nhà. Anh ta hỏi hắn. Tại sao anh bỏ em ở lại đó? Em đợi anh ở đó thật lâu, không thấy anh, em mới bỏ về, và bây giờ thì thấy anh ở nhà. Khi ấy, Dương Sinh mới nhận ra anh chàng đẹp trai này chính là em trai mình. Hắn nghĩ, ngốc như nó mà lại gặp chuyện lạ như thế này, thật may mắn. Nếu mình ở lại đó, có lẽ mình sẽ còn sung sướng gấp mấy lần nó đấy chứ. Hắn ao ước được như thế. Thế là hắn bèn quyết định đi. Hắn quyết đến tắm trong cái hồ huyền bí ấy. Hắn ra đi ngay vào sáng hôm sau. Hắn vừa đến bờ hồ nước trong veo, thì có tiếng dịu dàng cất lên. Vào đi, tôi đợi anh lâu rồi. Bà tiên ác lên tiếng nói. Bà từ trong lâu đài đi ra, bước đến gặp hắn. Dương Sinh như được lên cõi non bồng. Bà tiên nắm tay hắn, dẫn hắn vào phòng khách, tiếp hắn như một vị thượng khách, mời trà và bánh ngọt. Sau đó bà thân mật nói với hắn. Tôi chắc anh đi đường xa mệt mỏi. Anh có muốn tắm nước hồ cho mát không? Đó là mục đích mà Dương Sinh nôn nóng chờ đợi nãy giờ. Hắn không đợi mời lần thứ hai, nhảy xuống hồ, đầu xuống trước. Khi đã ngâm mình một hồi lâu trong hồ nước mát mẻ, dễ chịu, Hắn lên lại trên bờ hồ và vội vàng cúi người soi mình trên mặt hồ vừa lặn sóng để xem bóng mình trong tấm gương thiên nhiên này ra sao. Bỗng trong họng hắn phát ra tiếng kêu nghẹn ngào đau đớn. Sao vậy kìa? Con quái vật da heo nhăn nhúm này là hắn hay sao? Không, hắn không tin vào mắt mình nữa. Trời đất quỷ thần ơi, cái mặt gớm ghiếc nhăn nhó ở dưới nước nhìn hắn kia là chính bóng của hắn hay sao? Hắn nghe sau lưng hắn có tiếng cười giòn tan, rồi tiếp theo là tiếng nói. Người đừng tức giận, hình ảnh người thấy đó chính là hình ảnh thật về tâm địa xấu xa của nhà ngươi thôi. Nói xong, bà tiên ác biến mất, như thể đất đã nuốt lấy bà. Bây giờ thì than vãn, rên rỉ cũng vô ích, và không thể van xin trời cải thiện cho hắn được nữa. Trễ quá rồi. Hắn chỉ còn việc về nhà, và từ đó, người trong làng chỉ còn gọi tên hắn là Dương Gớm Ghiếc mà thôi. Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của hàng ngàn thợ thủ công. Ngày xưa, có hai người thợ đẽo đá, quanh năm suốt tháng đẽo đá trong núi. Mùa hè đã đi, rồi mùa thu đến. Ngoài đồng, người ta cày gốc rạ và lá vàng rơi khắp chốn. Một người thợ đẽo đá nói với đồng nghiệp. Này ông bạn, thú thật với anh, tôi thấy mùa thu đến chẳng có gì phấn khởi hết. Bây giờ kiếm ăn đã khó, rồi đây chắc còn tệ hơn nữa. Anh cứ tin tôi đi. Ừ, anh nói đúng đó. Người kia đáp. Tôi có ý như thế này. Chúng ta hãy đi một vòng khắp nơi, theo đường cái mà đi. Ở đây nghèo khổ cũng như các nơi khác. Nhưng các nơi khác chắc không tệ hơn đâu. Anh cứ tin tôi đi. Họ nhất trí, cùng lên đường, chỉ mang theo đồ nghề thôi. Trên đường, họ gặp hai người thợ giày. Nè mấy ông bạn đẽo đá, các anh đi đâu thế? Từ xa, mấy người thợ giày đã hỏi. Thì đến nơi nào hy vọng kiếm cái ăn cái mặc được? Những người thợ đẽo đá nói. Ý kiến thật hay, rất hợp với chúng tôi đấy. Suốt ngày chúng tôi ngồi bên bàn thợ, thế mà vẫn tay không. Nếu các anh không ngại, cho chúng tôi nhập bọn với được không? Ồ, tại sao không chứ? Những người thợ đẽo đá đáp, và thế là cả bốn người cùng đi. Họ đi, đi cho đến khi đi qua gần hai bà già nhỏ nhắn, hai bà thợ may đang may trước cửa. Thấy đoàn người đi đến, hai bà già hỏi họ. Các anh đi đâu thế? Và khi biết họ đi đâu, hai người liền quyết định. Chúng tôi đi với các anh. Chúng tôi may vá cả ngày, mà chẳng có gì trong lưng hết. Hai bà liền cùng đi với họ. Họ đi, đi mãi, và trên đường họ gặp những người thợ ráp sườn nhà, thợ rèn, thợ hớt tóc, thợ xây, và rồi họ gặp hàng nghìn thợ thủ công khác nữa, cùng tháp tùng đi với họ. Họ đi, đi mãi không biết bao nhiêu ngày, và không biết đi đâu. Có lần họ đi suốt ngày không gặp được một bóng người. Mặt trời đã ngã về tây, mà xa tích mù vẫn không thấy bóng người. Bỗng một người thợ đẽo đá chợt thấy từ xa một cây cổ thụ ước chừng đến trăm năm nằm bên vệ đường. Các bạn ơi, trời đã chiều tối rồi, nhọc công nữa làm gì? Tôi đề nghị chúng ta nghỉ chân ở đây đi. Anh ta đề nghị với những người khác. Tất cả đều bằng lòng. Khi đến dưới gốc cây, họ thấy thân cây rỗng. Thế là tất cả chui vào. Thân cây lớn đến nỗi đủ chỗ cho hàng nghìn thợ thủ công nằm. Dĩ nhiên, bụng họ đói cồn cào vì họ đã ăn uống gì đâu. Nhưng họ nói với nhau rằng, thôi, ngủ tức là ăn rồi. Cho nên họ nhắm mắt và phút chốc hàng ngàn thợ thủ công đều ngủ say. Ở cách xa chỗ ấy, rất xa, tôi dám nói là xa đến hàng nghìn dặm là ít, có một bà mẹ sống trong một túp lều tranh với người con trai duy nhất. Bà đang làm chả viên. Khi bà thấy lửa yếu đi, bà nói với cậu con trai, con hãy đi kiếm ít củi để mẹ nấu cho xong bữa ăn đi. Người con trai vâng lời, ra khỏi lều, chạy đến cái cây cổ thụ ấy, nơi hàng ngàn người thợ thủ công đang ngủ. Ồ, cái cây này sẽ cho ta một nắm củi tốt đây. Cậu ta nói, rồi chặt một nhát, cái cây gãy làm hai. Cảnh bên trong thật náo loạn làm sao. Hàng ngàn thợ thủ công hỗn loạn lên, chen nhau chạy ra khỏi thân cây trước cặp mắt ngạc nhiên của chàng trai. Cậu ta đang còn ở đó, cậu ngạc nhiên trước cảnh lúc nhúc của đám người này. Cậu cười thích thú, nằm dài dưới đất để nhìn họ cho gần. Còn những người thợ thủ công thì lại há hốc mồm kinh ngạc trước một người khổng lồ như thế. Bỗng người thợ đẽo đá họ Hoàng thu hết can đảm, tiến tới trước các bạn một chút, rồi ráng hết sức nói to. Chào cậu bé khổng lồ! Chúng tôi biết cậu có lòng tốt, cho nên chúng tôi xin nhờ cậu vui lòng giúp cho chúng tôi một chút việc. Chúng tôi đi từ rất xa đến đây, và chúng tôi hiện đang đói meo. Thưa cậu, không biết cậu có mang đến cho chúng tôi cái gì để ăn được không? À, mẹ tôi đang nấu chả viên, để tôi mang đến cho các anh ăn, nếu các anh muốn. Cậu bé khổng lồ nói. Nói xong, cậu bé liền chạy về nhà. Những người thợ thấy đất dưới chân họ rung lên theo mỗi bước chân của cậu bé khổng lồ, như thể họ đang đi trên chiếc thuyền gặp sóng lớn vậy. Chẳng bao lâu sau, cậu bé khổng lồ quay lại, mang theo một viên chả cá nhân thịt. Ôi, vui mừng biết bao! Đây là một viên chả to bằng cả hòn núi, trắng như tuyết mới rơi, cao và nhẹ như lông. Nếu đám thợ đông gấp 10 lần đi nữa, thì viên chả này cũng đủ cho họ ăn uống no nê suốt 3 năm 6 tháng 5 ngày. Họ nhào vào viên chả, ăn và ăn. Cũng không biết họ đã ăn trong bao nhiêu ngày nữa, mà chỉ thấy họ bu đầy lên một hòn núi chả đông nghẹt. Nhưng khi họ đã ăn thủng sâu vào trong viên chả, họ thấy gì? Trong đó có cái gì màu đen? Rõ ràng là thế rồi, vì đây là viên chả có nhân. Và thế là nỗi vui mừng của đám thợ càng tăng lên. Họ chen lấn, tranh nhau để có diễm phúc là người đầu tiên nếm cái nhân thịt băm, cái nhân thơm tho lạ lùng. Những ngày sống đầy đủ như thế trôi qua. Nhưng khi anh thợ đẽo đá họ Hoàng vừa đến được giữa lòng khối nhân thịt, thì một tiếng nổ lớn, long trời lở đất vang lên. Tưởng chừng như trời sập xuống đất. Viên chả thịt quay cuồng trông rất ghê. Anh thợ đẽo đá họ Hoàng bèn ra ngoài xem tình hình ra sao. Sau mấy ngày vội vã đi, anh ra hẳn bên ngoài. Bỗng anh đứng sững lại vì ngạc nhiên. Một cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mặt anh. Trời mưa, nhưng không phải là những trận mưa bình thường, chỉ làm ngập khe ngập suối mà thôi đâu. Viên chả với tất cả thợ thuyền ở trong ruột nổi lềnh bềnh trên mặt nước mênh mông bát ngát. Xung quanh viên chả, người ta thấy nổi lên những hòn núi thủy tinh lóng lánh ngũ sắc trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bỗng đám thợ la lên thất thành. Một hòn núi thủy tinh khổng lồ trôi đến phía họ, thật vô phương cứu chữa. Thế là hết rồi. Họ thì thào với nhau như thế, và quá khiếp sợ, không ai có một hành động nào khả dĩ để thoát thân được. Thế thôi, và sẽ va vào nhau thôi. Tất cả nhắm mắt lại, đợi giờ phút viên chả nổ tung ra. Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì. Họ mở mắt ra, viên chả vẫn đung đưa êm ả, không thấy bóng dáng hòn núi thủy tinh đâu hết. Nó vỡ rồi, biến mất trong gió rồi. Đó không phải là hòn núi thủy tinh, mà là cái bọt nước từ dưới nước hiện lên, vỡ tan ra. Mưa từ từ ngớt dần. Trong thời gian này, viên chả trôi vào một con sông lớn, nước xoáy và sóng lớn như chực nuốt chửng đám thợ lúc nào không biết. Nhưng họ không chịu để thua cuộc. Họ lập tức tập hợp lại, họ lôi đám lá rụng trôi lều bèo trên mặt nước đến, lấy lá bịt cửa động lại để nước khỏi tràn vào bên trong ngôi nhà nổi bằng thịt băm của họ, để tránh nguy cơ bị chìm xuống nước. Họ trôi như vậy nhiều ngày đêm, không thiếu thức ăn, cũng không thiếu trò giải trí. Nhưng một hôm họ thức dậy, kinh ngạc vì thấy yên lặng quá. Viên chả không lúc lắc nữa. Họ lắng tai nghe, bên ngoài không có một tiếng động nào. 555 người thợ được điều động đến dọn sạch cổng vào động, nơi mà trước đây họ lấy lá cây, cành cây bít kín lại. Bỗng họ đồng thanh reo hò ầm ĩ vì sung sướng. Mặt trời chiếu tràn ngập lên người họ, và trên đầu họ bầu trời xanh không một áng mây, tạo thành một khối giòm tuyệt đẹp. Nhưng sau những giây phút vui mừng tột độ ấy, họ lại cảm thấy lo. Quả vậy, họ thấy bầu trời đẹp, làm gì bầu trời và mặt biển nối liền nhau, mênh mông bát ngát, không có gì hiện ra hết. Không một hòn đảo, không một lục địa, không một dấu vết gì cho thấy có đất liền hết. Nếu trường hợp có bão xảy đến, thì họ sẽ làm gì? Nhưng đám thợ không hề lo sợ. Anh thợ đẽo đá họ Hoàng nảy ra một ý kiến khi anh thấy một cành cây trôi gần đấy. Anh nói với các bạn. Nè các anh em, chúng ta phải làm thuyền cứu hộ thôi, lấy cành cây này mà làm. Gặp trường hợp cần thiết, chúng ta phải bơi vào đất liền thôi. Mọi người đều mừng rỡ, ý kiến thật hay. Cành cây lớn hơn cả một thân cây khổng lồ. Thợ làm sườn nhà kéo cành cây đến gần viên chả, rồi ra tay cưa, chặt, bào, làm cực lực đến nỗi khi ngày chưa hết mà họ đã có hàng trăm chiếc thuyền cứu hộ nằm quanh viên chả, sẵn sàng chở mọi người đi. Đám thợ nhảy lên thuyền chèo đi. Từ sáng sớm tinh mơ, hàng ngàn người thợ đã ra sức chèo, cho đến tối, sao lấp lánh trên bầu trời, họ cũng ra sức bơi, chèo. Một hôm, họ thấy xa xa, có bóng tối hiện ra. Lục địa hay là đảo đây? Dù mệt nhọc, nhưng hình ảnh cái bóng đen ấy cũng làm cho họ lấy lại sinh lực. Họ ra sức bơi, chèo. Cái bóng càng lúc càng đậm hơn. Đúng rồi, chắc đây là một lục địa. Rồi cuối cùng họ đến được một bờ dốc thẳng đứng. Trên bờ dốc cao có cái gì đó sáng lấp lánh. Đám thợ nghĩ, chắc là một tảng đá trắng. Nhưng họ lầm rồi, đó không phải là đất liền cứu họ, mà đó là một con cá lười biếng nằm lềnh bềnh dưới ánh nắng mặt trời. ngay khi hàng trăm chiếc thuyền nhỏ muốn cập vào dải đất tưởng tượng ấy, bờ đất đung đưa rất nguy hiểm, rồi con cá há miệng khổng lồ ra, nuốt hết ghe thuyền, nuốt hết đám thợ, nuốt luôn viên chả, và chắc là nó đói quá, nó nuốt thêm cả ba chiếc thuyền mà trên bon chở toàn những khúc vải lớn. Chà chà, trong bụng cá tối thui tối mò, tối hơn 10 lần vào những đêm đông trời phủ đầy mây đen nữa. Một người thợ la lớn, các cậu ơi, tôi có thể đi suốt đời trong viên chả ngon lành được, chứ ở đây chắc tôi không chịu nổi một ngày. Tôi nhất trí với anh đấy, người thợ đẽo đá họ Hoàng nói. Nhưng ông bạn ơi, đừng nản chí, chúng ta có mang theo cái nhân của viên chả, đủ dầu để thắp sáng đấy, sẽ có ánh sáng thôi. Ý kiến thật hay. Liền sau đó, ánh sáng thắp lên, trong bụng cá sáng như buổi trưa hè. Đám thợ vui vẻ trở lại. Bỗng họ nhận thấy một chiếc tàu chở toàn vải trắng đang nằm bên cạnh viên chả. Thật vui thay, từ khi họ ra đi và bồng bềnh trên nước, áo quần họ rách tả tơi. Lập tức thợ may được triệu tập đến, bắt tay vào việc. Họ may áo quần mới cho hàng ngàn người thợ. Trong khi công việc may vá đang diễn ra trong bụng con cá, thì bên ngoài đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Khi con cá lội cao trên mặt nước, thì nó bị một con chim ưng trông thấy. Con chim bay xuống thấp, dùng mỏ chộp lấy con cá, rồi tha con mồi bay lên cao, đi rất xa. Nó bay, bay thật nhanh, cho đến khi nó thấy có nhà người ở. Vì nó mệt và muốn nghỉ ngơi, nó bèn đậu xuống đất, ngay chỗ một cô gái đang chăm chú may vá trước nhà. Thấy con chim ngậm một con cá nơi mỏ, cô bèn lấy chiếc dép thêu ném vào con chim. Con chim ưng bay lên, nhưng do luống cuống, nó bay ngay vào mũi dép của cô gái. À, được rồi! Cô gái reo lên chiến thắng. Con cá đẹp làm sao? Chúng ta sẽ được một buổi tiệc linh đình đấy! Vừa nói, cô gái vừa đem con cá xuống bếp. Trong lúc ấy, trong bao tử con cá, hàng nghìn người thợ đang vui chơi, cười đùa rất sung sướng. Khi làm cá, cô gái lôi ruột cá ra. Nhưng cái gì thế này? Trong ruột cá có cái gì động đậy, có tiếng cười. Có phải là con cá cười không? Nàng thận trọng mổ ruột con cá ra và thấy ba chiếc thuyền không còn lại một mảnh vải lụa nào hết. Và ngay sau đó là hàng ngàn người thợ mặc quần áo mới tinh bước ra. Người thợ đẽo đá họ Hoàng trình diện trước mặt cô gái. Anh lễ phép nghiêng mình thay mặt cho bạn bè cảm ơn cô gái đã cứu nạn cho họ. Cô gái bày tỏ lòng thương cảm của mình đối với họ, rồi đề nghị họ ở lại nhà nàng. Họ tỏ lòng biết ơn cô gái đã rộng lượng đề nghị như thế. Lập tức họ ùa ra sân vì họ cần hít thở không khí trong lành dưới bầu trời trong xanh đầy ánh nắng mặt trời. Nhưng than ôi, họ thấy khiếp sợ quá. Họ đi đã lâu và sẽ còn lâu nữa, nhưng họ không đến đâu hết. Đường đi của họ bỗng bị một dãy núi vàng vắt ngang. Trong khi đó, họ ngửi thấy có mùi thơm ngào ngạt từ đâu phảng phất bay tới. Khi họ đến chân núi, đám thợ cố đào một con đường băng qua núi. Cát vàng sụp dưới tay họ. Đó là bột gạo. Thế là họ hiểu ra, dãy núi vàng ngăn đường họ đi là vài hạt gạo do cô gái tình cờ làm rơi xuống đất. Họ ráng hết sức để leo lên đỉnh ngọn núi gạo, nhưng trễ rồi. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống khắp nơi. Đám thợ chỉ còn cách duy nhất là quay lại. Họ về đến nhà vào lúc nửa đêm. Bố cô gái đang ngồi ở đấy. Đó là một ông già vui vẻ, râu bạc. Ông tiếp đám thợ rất nồng nhiệt, mời họ ăn. Sau khi ăn, cô gái nói với bố. Ba à, sợi dây mũ của ba xấu lắm, để con thay cho. Nói xong, cô gái lấy tất cả dây thừng của một chiếc thuyền rồi buộc vào mũ cho bố cô. Sáng hôm sau, người cha của cô gái đội mũ lên, cõng hết hàng ngàn người thợ lên vai, đưa họ ra xem giường. Ôi, khu giường mới đẹp làm sao! Vì trời còn sớm, nên sương còn đọng lại trên những bông hoa. Mỗi giọt sương to và tròn như mặt trăng, chiếu ra những luồng ánh sáng hồng và trắng. Đám thợ tưởng như thấy hàng trăm mặt trăng tròn đung đưa trong mây. Rồi ông già mang đám thợ đi ra vườn cây ăn quả. Ở đây, mùi thơm của trái cây chín tỏa ra ngào ngạt. Ôi, nước miếng chảy ra đầy miệng họ. Chắc chắn thế nào ông già cũng sẽ cho mỗi người một trái, nếu không xảy ra một chuyện khiến ông không thể làm thế. Ngay khi ông già đi trên con đường vào vườn trái cây ăn quả, thì một đám mây đen che khuất bầu trời, một con chim ưng khổng lồ bay xuống đất. Từ trên cao, nó đã thấy sợi dây buộc mũ của ông già. Nó muốn lấy sợi dây ấy. Thấy thế, ông già hoảng sợ, bỏ chạy trốn. Vì thế, đám thợ cũng tính chuyện chạy trốn. Họ ào ào tuột xuống khỏi đôi vai mà họ thấy vững vàng hơn cả đất liền. Họ đua nhau lăn xuống, rớt vào những cái vực khổng lồ. May thay, ông già mặc áo len dày xù xì, và họ vội bám vào những sợi lông của vải len, vào các đường may, vào túi. Ở đây, thỉnh thoảng họ ló đầu ra để xem bên ngoài có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, con chim ưng đuổi kịp ông già, chộp được sợi dây mũ đẹp đẽ rồi bay lên. Ông già đuổi theo, nhưng con chim ưng nhanh hơn, nó đã vỗ cánh bay đi thật xa. Lập tức, ông già cúi xuống, lượm một hòn núi cao đến nỗi, đối với đám thợ nhỏ bé của chúng ta thì phải leo mất 3 ngày mới lên tận đỉnh được. Và ông ném hòn núi như ném viên sỏi theo kẻ ăn cắp sợi dây mũ. Ngay lúc ấy, con chim ưng biến mất sau một hòn núi khác. Bỗng người ta nghe từ xa có tiếng hét lên một cách giận dữ. Ai ném đá vào trong cháo của tôi thế này hả? Ông già liền quay lại phía trái núi, nơi phát ra giọng nói, và ông thấy một ông già khác, to gấp 2 ông, đang ngồi ăn. Ông già này lấy đầu gậy hất hòn núi, sỏi ra khỏi dĩa, rồi lặng lẽ ăn tiếp. Ông già cùng với đám thợ đang đu người trên các nếp áo, nằm trong túi áo của ông, lánh đi thật xa. Nhưng rồi trước mặt ông lại hiện ra một hòn núi rất cao, lóng lánh và trắng. Ông già vất vả lắm mới lên được tận đỉnh núi. Hàng ngàn người thợ biết ông đã gắng sức nhiều vì mồ hôi rịn ra nơi trán ông. Có một câu tục ngữ xưa đã nói rằng, dễ lên thì khó xuống. Ông già đã kiệt sức, 2 chân ông đã run, ông lảo đảo rồi trượt chân, rơi xuống một vực thẳm thật ghê hồn, lởm chởm đá trơn nhọn. Không còn lối thoát, hàng ngàn người thợ ở dưới đáy hang nói với nhau, không bao giờ chúng ta ra khỏi đây trừ khi chúng ta có cánh. Nhưng chuyện gì xảy ra thế kia? Vách hang rung lên, cá vực sâu nghiêng qua nghiêng lại, rồi lộn ngược, và ông già rớt ra ngoài với tất cả hàng ngàn người thợ nằm trong các đường gấp và túi áo. Họ thấy trước mặt họ một ông già ngồi dưới đất. Ông ta lớn hơn ông già mang họ gấp ngàn lần, và thế là họ hiểu cái mà họ cho là vực sâu ấy là cái lỗ rúng của ông già khổng lồ xa lạ này. Nè anh à, ông già đầu tiên nói, anh lớn hơn tôi 1000 lần. Nếu anh không thấy con chim ưng đã lấy cái dây mũ đẹp của tôi, thì anh có tìm giúp nó cho tôi được không? Ông già khổng lồ lấy tay che mắt, nhìn đăm đăm ra chân trời rồi nói, khó lắm, con chim ưng đã đem cái dải mũ vào Nam Tàu rồi. Còn chú không thể vào đó được, vì nó đã đẻ ở cửa Nam Tàu những cái trứng khổng lồ. Chú không thể di chuyển trứng ấy đi được. Nhưng nếu chú muốn, chú cứ leo lên bàn tay tôi sẽ đưa chú đến cửa Nam Tàu, và tôi sẽ cố hất những cái trứng ấy để mở lối cho chú vào. Ông già với hàng ngàn người thợ trong túi áo và trong các đường may áo ngồi vào lòng bàn tay của ông già khổng lồ kia. Ông này vươn cánh tay ra, đứng dậy. Thế rồi, ông già với hàng ngàn người thợ nghe bên tai những tiếng rít như gió bão. Nhưng liền sau đó, họ đến cửa Nam Tàu. Cửa đã bị chắn lối bằng một quả trứng chim ưng. Ông già khổng lồ cúi người đẩy cái trứng đi, nhưng không được. Cái trứng có vẻ như đã dính chặt xuống đá. Làm sao đây? Ông già mang đám thợ chán nản. Đã gần tới đích mà phải bỏ cuộc hay sao? Cái dải mũ đẹp của ông sẽ mất mãi mãi ư? Ông già tội nghiệp ngồi bệt xuống đất đau khổ. Nước mắt chảy ra như suối thành một dũng dưới đất. Cảnh tượng thật đau lòng khiến cho anh chàng đẻo đá họ Hoàng không thể chịu đựng nổi. Anh nói với bạn bè, các anh em ơi, chúng ta không thể để chuyện như thế này xảy ra được. Rồi anh quay qua phía ông già tốt bụng, anh nói, ông ơi, ông hãy yên tâm đi, tất cả chúng tôi sẽ đập vỡ cái trứng này. Rồi chúng tôi sẽ vào thiên đàng với ông. Chúng ta sẽ tìm ra nó, tìm ra con chim ưng đã ăn cắp cái dải mũ của ông. Lập tức họ bắt tay vào việc. Người thợ đẽo đá nện búa, ra sức đánh thật mạnh. Nhưng cứ nghe bùm bùm mà không nghe rắc rắc, cái trứng vẫn rắn hơn đá granite. Thợ làm sườn nhà liền đến tiếp cứu, họ đem cưa đem đục đến. Thợ rèn với kềm kẹp, thợ xây với bay, ngay cả thợ may nữa cũng áp đến với kéo. Nói tóm lại là họ làm theo khả năng của mình, theo nghề chuyên môn của mình. Ánh lửa văng tung tóe bốn phương, hàng ngàn cái trán rịn mồ hôi. Bỗng nhiên, tôi phải nói gì với các bạn đây? Chỉ vắn tắt thôi là quả trứng rắn hơn đá granite vỡ ra. Nó vỡ ra, chất chứa trong đó màu trắng và vàng. Lòng trắng tràn ra, chảy xuống thung lũng thành một cái hồ nước trong veo gọi là Thanh Hải hay nôm na là Hồ Trứng. Còn lòng đỏ thì chảy đi, thoạt nhiên như một dòng sông, nhưng nó cứ chảy mãi. Cuối cùng sinh ra sông Hoàng Hà mà bây giờ mọi người đều biết. Ông già với hàng ngàn người thợ không lưu tâm gì đến cái hồ, đến dòng sông. Họ chững chạc đi vào Nam Tàu, đi qua cổng mà họ vừa khai thông. Trên đường phiêu lưu này, họ còn gặp những gì nữa? Không ai biết. Nhưng nếu có ngày bạn gặp một người trong số họ, bạn hãy hỏi anh ta thử xem. chắc là chuyện sẽ vui lắm đấy.
Thằng lười.
Ngày xưa, có một người sinh được một đứa con trai. Đứa con trai này cũng giống như bao đứa con trai cùng tuổi khác, nhưng lại có một điểm khác biệt. Đó là trong khi những cậu trai khác làm việc chăm chỉ, thì thằng bé này lại đi chơi suốt ngày. Mặc dù đã đến tuổi 20 mà cậu ta vẫn không làm được một việc gì hết. Cho nên người ta gọi cậu là kẻ chây lười. Nhưng cái biệt danh này dài dòng quá, người ta không có thì giờ để bỏ công vào chuyện vặt vãnh ấy, nên họ chỉ gọi ngắn gọn là thằng lười. Và thế là người ta gọi hắn như thế mãi mãi về sau. Lười đi chơi suốt ngày, ăn uống và đấu láo. Hắn chỉ làm được một việc cho cha mẹ mình là gây buồn phiền và thêm việc cho họ. Thế rồi mấy năm sau, cha mẹ lười chết và hắn không có ai nuôi dưỡng. Hắn vẫn không muốn làm việc, hắn tự nhủ. Lo nghĩ làm gì cho mệt, cứ bán nhà, bán ruộng mà ăn, ta cũng đủ sống một thời gian, rồi sau hãy hay. Nhưng lười ta không biết tính toán, cho nên tiền bạc không mấy chốc mà tiêu tan. Hắn vẫn không lo, hắn vào ở trong một cái đền bỏ hoang và đi ăn mày. Nhưng đi ăn mày được chẳng bao lâu, người ta không giàu có gì, và ai lại cho một thằng lười mãi? Lười không có gì để sống, bây giờ đến đâu hắn cũng rên rỉ khóc lóc. Một hôm, vì quá đói, hắn xách gậy, cầm bát đi xin khắp nơi. Đến đầu hắn cũng khóc lóc thảm thiết. Hắn đi từ từ, đầu cúi xuống, đi rất chậm. Thế nhưng hắn đã va vào một ông già, ngã nhào xuống đất. Ông già ôm trong tay một trái bầu thật lớn, đang đi gần hắn. Ông già nhân từ nói với hắn: "Nè, cậu trai trẻ ơi, nước mắt làm cho cậu không thấy đường sao? Cái gì mà đến nỗi thê thảm như thế?"
Ông ơi, cháu đói quá rồi."
Lười vừa thúc thích vừa rên. Ông già cười, nói với hắn:
"Chỉ có thế thôi sao? Mà tại sao cháu không kiếm cái gì ăn cho đỡ đói?"
Thế là lười khóc to thêm và hắn kể câu chuyện khốn khổ của hắn cho ông già nghe. Ông già tỏ ra thương hại cho thân phận hắn. Ông nói:
"Này cậu, đừng có khóc lóc như thế nữa. Cậu không còn bé bỏng gì. Nếu cậu muốn thì cứ đi theo tôi. Cậu đến trồng bầu với những chàng trai khác cùng lứa tuổi với cậu. Tôi sẽ cho mọi người ăn uống."
Lười mừng rỡ đi theo ông già. Họ đến một ngôi nhà nằm sát một cánh đồng, có nhiều thanh niên đang hăng hái làm việc. Người thấy mỗi người đang chăm sóc một cây bầu. Ông già dẫn lười đến chỗ các thanh niên đang làm, chỉ cho hắn một cây bầu và hướng dẫn cách để hắn chăm sóc. Đến trưa, ông già dẫn hắn đi ăn. Lười ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trống trơn. Hắn tự hỏi, ăn cái gì đây? Ông già để trái bầu lên, trái bầu mà ông ôm trên tay từ hồi sáng tới giờ. Ông trịnh trọng vỗ lên trái bầu, rồi ra lệnh dọn vài món. Những món mà chỉ nghe tên thôi, lười đã chảy nước miếng. Ngay khi ấy, trên bàn hiện ra những dĩa thức ăn nóng hổi, ngon lành, thơm tho. Chưa bao giờ lười ăn thấy ngon như thế. Hắn nghĩ, chắc trái bầu có phép tiên đây. Ông già như đoán được ý nghĩ của hắn, quay qua nói:
Nếu cậu kiên nhẫn chăm sóc cho tốt cây bầu của mình, khi bầu chín, cậu có thể mang về nhà mà dùng. Nhưng cây bầu lớn rất chậm. Mấy ngày đầu, Lười chăm sóc còn cẩn thận. Hắn xới đất quanh cây bầu, xách những xô nước thật đầy để tưới. Nhưng về sau, công việc này làm hắn chán nản. Hắn nghĩ, tại sao ta phải nhọc công như thế này chứ? Hắn ăn khi đói và không ai kiểm soát công việc hàng ngày của hắn cả. Tại sao lại phải làm việc chứ? Lười càng lúc càng bỏ bê công việc và trở nên chây lười như trước. Những thanh niên khác xới đất và tưới cây mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 xô nước thật đầy. Mồ hôi chảy đầy mặt rơi xuống đất, còn Lười chỉ xới đất 2 lần nhưng không xới sâu dưới đất và làm ra vẻ tưới cây thôi. Không có giọt mồ hôi nào của hắn chảy xuống đất hết. Hắn vô tư tự nhủ, chẳng ai thấy mình lười như vậy đâu. Phải nói rằng trái bầu của hắn cũng được chăm sóc như bầu của những người khác. Nó lớn tròn trịa ra phết, và khi trái bầu chín, nó cũng y như những trái khác